Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Tú Anh, Thụy My và Trọng Thành. Xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, mùng 6 tháng 3, 2017. Mỹ, Nhật, Hàn lên án Bắc Triều Tiên phóng một loạt tên lửa tầm xa. Thượng đỉnh châu Âu thu nhỏ thăm dò giải pháp củng cố liên hiệp. Donald Trump đòi mở điều tra sau khi tố cáo Obama nghe lén điện thoại, không khí kỳ thị gia tăng tại Hoa Kỳ. Tổng thống Hollande được cảnh báo chiến thuật tuyên truyền của Nga như thời Liên Xô cũ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chính sách cải cách kinh tế của Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nói một đằng làm một nẻo. Kính thưa quý vị, Mỹ, Nhật, Hàn lên án Bắc Triều Tiên phóng một loạt các tên lửa có tầm bay 1.000 cây số, ba trong số này đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật ngày hôm nay.
Theo Seoul, vào lúc 7 giờ 36 phút sáng nay, bốn tên lửa của Bắc Triều Tiên được phóng đi từ tỉnh Bắc Pyongyang ra biển Đông, tức là biển Nhật Bản, bay lên độ cao 260 cây số trước khi rơi xuống biển cách điểm khởi hành 1.000 cây số. Bộ Tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc cho biết đang cùng với đồng minh Hoa Kỳ phân tích có phải là quả tiễn liên lục địa như Kim Jong-un từng đe dọa hay không. Từ Tokyo, Thủ tướng Shinzo Abe loan báo ba trong số bốn tên lửa đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, đe dọa an ninh quốc gia và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thủ tướng Nhật tuyên bố không thể dung thứ những hành động khiêu khích này. Quyền Tổng thống Hàn Quốc Kwang Kyo-an cũng gắn liền thái độ phóng tên lửa khiêu khích của Bình Nhưỡng với hành vi bạo ngược qua vụ ám sát Kim Jong-nam. Chủ trì cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia, quyền Tổng thống Hàn Quốc thẩm định với vũ khí hạt nhân trong tay, Bình Nhưỡng là mối đe dọa trước mắt với những hệ quả kinh hoàng không thể tưởng tượng. Washington cũng cực lực lên án Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ huy động mọi phương tiện để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng. Trong khi đó, thì Bộ Chỉ huy Chiến lược Hoa Kỳ khẳng định những tên lửa này không chạm đến lãnh thổ của Mỹ được. 10 ngày nữa, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ công du Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc để bàn về vấn đề Bắc Triều Tiên.
Vẫn liên quan đến bán đảo Triều Tiên, đại diện của hệ thống siêu thị Hàn Quốc Lotte vào ngày hôm nay thông báo là 10 cửa hàng đang hoạt động tại Trung Quốc đã phải tạm đóng cửa sau khi bị các giới chức địa phương kiểm tra. Lý do chính thức phía Trung Quốc đưa ra là các siêu thị này của Lotte không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu về phương diện phòng chống hỏa hoạn. Thế nhưng theo giới quan sát thì đây là đòn trả đũa của Bắc Kinh trực tiếp nhắm vào Lotte sau khi tập đoàn này đã nhượng đất cho chính quyền Seoul trong dự án đặt hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD. Lotte có tổng cộng 115 cửa hàng tại Trung Quốc và chỉ riêng thị trường rộng lớn này năm 2015 đem về 2 tỷ rưỡi đô la doanh thu cho dây chuyền phân phối nói trên của Hàn Quốc. Còn về tình hình Biển Đông, Hoàn Cầu Thời báo ngày hôm nay tiết lộ là Trung Quốc xây thêm căn cứ hậu cần ở đảo Hải Nam.
Nguồn tin này dẫn lời thị trưởng Tam Sa là cơ quan hành chánh cho Bắc Kinh thành lập để quản lý khu vực đang bị nhiều nước tranh chấp tại Biển Đông, cho biết như trên. Theo đó, chính quyền Bắc Kinh đã phê duyệt một đề án bảo vệ môi trường tại Hoàng Sa, Trường Sa, bãi McAlephone và bãi cảng Scarborough mà Trung Quốc gọi là Tây Sa, Nam Sa và Trung Sa, trực thuộc cái gọi là thành phố Tam Sa. Kế hoạch này gồm 6 dự án, trong đó có việc cải tạo các đảo và đá ngầm, bờ biển, giám sát môi trường biển, trồng thêm 1 triệu cây xanh trên các đảo. Nhiều cơ sở, kể cả các công trình dân sự trên đảo, có thể được sử dụng vào mục đích quân sự. Một căn cứ đang được xây dựng tại cảng nước sâu Mộc Lan ở Văn Xương, đảo Hải Nam, để yểm trợ các hoạt động của Trung Quốc trong khu vực.
Tổng thống Pháp François Hollande tối nay tiếp lãnh đạo 3 nước lớn của châu Âu gồm Đức, Ý, Tây Ban Nha tại lâu đài Versailles nhằm đưa ra thông điệp đoàn kết và tin tưởng đối với tương lai châu Âu. Hội nghị thượng đỉnh 4 bên diễn ra sau khi Ủy ban châu Âu cho công bố sách trắng và trước dịp kỷ niệm 60 năm Hiệp ước Roma, đặc phái viên của đài RFI cho biết thêm chi tiết.
Tương lai nào cho Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh Brexit và xu hướng dân túy đang lên cao trên thế giới? Các nhà lãnh đạo 4 quốc gia đông dân nhất của châu Âu phải tự vấn về vấn đề này nhân hội nghị thượng đỉnh Versailles và còn phải vạch ra các đường hướng cho động lực mới của châu Âu. Quyết định của nhóm 4 nước này không mang tính chỉ đạo vì các nước khác trong 27 quốc gia của Liên hiệp châu Âu cũng đã hoặc sẽ phát biểu về tương lai của Liên hiệp. Mục tiêu chủ yếu của hội nghị thượng đỉnh này là phác họa các phương pháp làm việc và phát đi một thông điệp cam kết cho tương lai của châu Âu. Liệu sắp tới sẽ tiến đến một châu Âu với nhiều tốc độ, hay nói cách khác là hướng về một cách hội nhập khác giữa 27 nước? Paris và Berlin thì ủng hộ kịch bản thứ 3 trong số 5 kịch bản mà Ủy ban châu Âu vừa nêu ra trong cuốn sách trắng. Ưu điểm của giải pháp này là giúp tiếp tục hội nhập những quốc gia có mong muốn mà không cần huy động cử tri của mỗi nước đi bỏ phiếu về các hiệp ước mới. Cụ thể là tiến gần đến một châu Âu thống nhất về quốc phòng, đồng thời là những bước tiến trong lĩnh vực kinh tế và xã hội.
Et de progresser aussi dans les domaines économiques et sociaux.
Căng thẳng gia tăng giữa Ankara và nhiều quốc gia châu Âu, bực tức vì hai cuộc meeting tuyên truyền cổ vũ cho cuộc trưng cầu dân Ý trao hết quyền lực cho Tổng thống bị hủy tại Đức, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã đồng hóa chính phủ của Thủ tướng Merkel với chế độ Đức Quốc xã của Hitler xưa kia, quyết định hủy bỏ hai cuộc meeting ủng hộ ông Erdogan hôm thứ Năm và thứ Sáu tuần trước, không thuộc thẩm quyền của chính phủ liên bang mà tùy thuộc vào chính quyền địa phương trong bối cảnh khủng bố đe dọa, theo như giải thích của Berlin. Thế nhưng Tổng thống Erdogan đã bất chấp lời giải thích nói trên. Tuyên bố thô bạo của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gây bất bình tại châu Âu, từ Istanbul thông tín viên Alexandre Billet phân tích.
Il y avait bien eu un semblant de réchauffement samedi lorsqu'Angela Merkel et le Premier ministre turc Binali Yildirim ont eu une conversation.
Hôm thứ Bảy, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ có động thái sưởi ấm quan hệ một cách giả vờ. Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Angela Merkel và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim được xem là xây dựng. Ngoại trưởng hai nước cũng loan báo sẽ gặp nhau vào thứ Tư tới đây. Thế rồi, qua Chủ nhật hôm sau, những lời nói nhã nhặn đã bay đi. Trong một cuộc meeting tại Istanbul, Tổng thống Erdogan tuyên bố, không ngờ chính quyền Đức hành xử không khắc chi chế độ phát xít. Chưa bao giờ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra những lời chỉ trích quá trớn như thế. Thay vì hòa dịu với Đức, ông đã làm cho tranh cãi tăng thêm và lan rộng ra. Chính quyền Hà Lan đã chống lại cuộc vận động ủng hộ dự thảo hiến pháp tăng cường quyền lực cho Tổng thống Erdogan trong cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ, dự trù tại thành phố Rotterdam, Hà Lan. Từ nay đến lượt Thủ tướng Áo kêu gọi Liên hiệp châu Âu cấm mọi hình thức vận động trưng cầu dân Ý cho Thổ Nhĩ Kỳ tại Liên hiệp châu Âu.
Alexandre Billet, Istanbul, RFI.
Tòa án Công lý Quốc tế La Haye vào hôm nay bắt đầu xem xét đơn của chính quyền Kiev kiện Nga yểm trợ cho phe nổi dậy ở miền đông Ukraine. Đây là bước đầu một thủ tục pháp lý có nguy cơ kéo dài trong nhiều năm. Trong đơn kiện được trình lên tòa hồi tháng Giêng vừa qua, ngoài việc trực tiếp lên án Moscow thôn tính bán đảo Crimea và ủng hộ phe nổi dậy ở miền đông Ukraine, Kiev còn đòi được bồi thường về vụ chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị bắn hạ trên không phận Ukraine vào tháng 7 năm 2014, làm gần 300 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Đến nay chính quyền Nga luôn phủ nhận mọi trách nhiệm trong tai họa này. Trong khi đó thì tại Kiev, giám đốc hải quan Ukraine ra tòa vì tham nhũng, bị cáo buộc biển thủ 75 triệu đô la. Đây là quan chức cao cấp đầu tiên trong tầm ngắm của cơ quan chống tham nhũng quốc gia, và vụ án này được xem là một cuộc trắc nghiệm đối với tương lai của nền tư pháp độc lập Ukraine. Từ Kiev, thông tín viên đài RFI Siohan tường trình.
Roman Nassirov, le patron des douanes ukrainiennes.
Ông Roman Nassirov, giám đốc hải quan Ukraine nhiều tai tiếng, bị nghi ngờ đã biển thủ công quỹ và phá hoại những cải cách trong cơ quan thuế vụ. Không ai ngạc nhiên khi nhân vật thân cận với Tổng thống Petro Poroshenko bị cơ quan chống tham nhũng quốc gia ra lệnh bắt giữ. Đây là định chế độc lập duy nhất được khai sinh sau cuộc cách mạng Maidan. Vụ án này liên quan đến 75 triệu đô la bị bốc hơi trong các hợp đồng khí đốt và ông Nassirov sẽ phải trả lời trước các thẩm phán trong thời hạn 72 giờ. Tuy nhiên, những người thân của quan chức này khẳng định ông ta bị lên cơn đau tim, và khi Nassirov bị điều ra tòa hôm thứ Bảy trên giường bệnh, thì khán giả truyền hình đã khám phá ra tài nghệ đóng kịch của ông. Không có thẩm phán nào đến chất vấn nghi can, và xã hội dân sự nhanh chóng cảm thấy chính quyền muốn bóp nghẹt vụ này. Thế nên các nhà đấu tranh Maidan tối hôm qua đã xuống đường để ngăn trở khả năng bị cáo trong vụ án điển hình này được tòa trả tự do. Vì điều đó có nghĩa là kết liễu nền tư pháp độc lập chống tham nhũng tại Ukraine.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Chính quyền Nga sử dụng mọi phương thức để tác động lên công luận châu Âu, kể cả biện pháp tuyên truyền của thời Liên Xô cũ. Trên đây là cảnh báo của Tổng thống François Hollande trên báo chí châu Âu trong bối cảnh Pháp và Đức sắp sửa trải qua hai cuộc bầu cử quan trọng.
Trong một bài phỏng vấn dành cho 6 nhật báo lớn của Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Ba Lan, trong đó có nhật báo Le Monde của Pháp. Tổng thống François Hollande đã nhấn mạnh, nước Nga sử dụng mọi phương tiện để ảnh hưởng lên công luận quốc tế và không từ những biện pháp nào, phương pháp và kỹ thuật của thời Liên Xô cũ. Theo phân tích của Tổng thống Pháp, Vladimir Putin đang tiến hành một chiến lược gây ảnh hưởng, tạo mạng lưới tuyên truyền với luận điểm bảo thủ về mặt luân lý, cũng như chiêu bài bảo vệ giá trị Thiên Chúa Giáo chống lại Đạo Hồi. Mục tiêu của Điện Kremlin là muốn có tiếng nói trên trường quốc tế, muốn trắc nghiệm khả năng đề kháng của Tây Phương, muốn tham gia giải quyết tranh chấp như một đại cường và buộc mọi người phải nghiêng theo quyền lợi của nước Nga. Theo Tổng thống Pháp, Tây Phương không nên lo sợ mà phải cảnh giác lột mặt nạ những chiến dịch tuyên truyền ý thức hệ, tố cáo ai nhận tiền của ai và nhận tiền của ai. Cũng theo Tổng thống Hollande, cần phải tìm hiểu tại sao các tổ chức cực hữu kỳ thị lại có quan hệ ít nhiều với nước Nga. Trong một cuộc họp với Hội đồng Quốc phòng tại Điện Élysée trước đó, Tổng thống Pháp cũng đã yêu cầu ngăn chặn mọi hành động gây nhiễu bầu cử Tổng thống Pháp, trong khi Bộ Ngoại giao nhiều lần cảnh báo nguy cơ Nga can thiệp.
Vẫn về tình hình chính trị Pháp, cựu Thủ tướng Alain Juppé khẳng định một lần chót là ông không ra tranh cử Tổng thống năm nay để thay thế cho François Fillon, đồng thời ông Juppé cũng phê phán thái độ khăng khăng đi đến cùng của ứng cử viên Fillon đang đẩy toàn đảng vào vực thẳm. Họp báo vào lúc 10 giờ rưỡi sáng nay tại thành phố Bordeaux ở miền nam nước Pháp, cựu Thủ tướng Juppé đã bác bỏ mọi tin đồn là ông có thể ra tranh cử Tổng thống thay François Fillon, đại diện cho đảng cánh hữu những người Cộng hòa. Trong 3 ngày vừa qua, áp lực đã gia tăng, đòi ông Fillon phải rút lui trước khả năng bị khởi tố vì vụ tai tiếng, việc làm ảo có liên quan trực tiếp đến vợ và hai con ông. Tai tiếng liên quan đến gia đình ông Fillon đã đẩy đảng những người Cộng hòa vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng 7 tuần lễ trước bầu cử Tổng thống Pháp ở vòng 1. Trong lúc bản thân ông Fillon thì vẫn nhất quyết ra tranh cử, không từ bỏ tham vọng trở thành Tổng thống tương lai của nước Pháp, tối nay đảng những người Cộng hòa họp khẩn để tìm một phương án B. Nhìn sang Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi cáo buộc ông Barack Obama nghe lén điện thoại hôm Chủ nhật đã dấn thêm một bước bằng cách ra lệnh mở điều tra tại Quốc hội. Tuy nhiên, mọi người đều tỏ ra nghi ngờ về tính xác thực của những cáo buộc trên. Theo New York Times, giám đốc FBI James Comey đã có hành động hiếm thấy là yêu cầu Bộ Tư pháp công khai cải chính những cáo buộc không hề dựa trên một chứng cứ nào. Trước đó thì ông Clapper, người đứng đầu ngành tình báo Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Obama, cũng đã khẳng định cả 17 cơ quan tình báo của Mỹ không hề nghe lén Donald Trump. Những ngày gần đây lại có thêm một nghĩa trang Do Thái bị phá hoại, một người Sikh bị bắn ngay trên đường phố. Trong bối cảnh đó, tuần này Tổng thống Trump sẽ ra một sắc lệnh mới có sửa chữa ngăn cản công dân của nhiều nước Hồi giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ, một biện pháp đang gây chia rẽ tại Mỹ và làm tăng thêm căng thẳng trong xã hội. Từ New York, thông tín viên của đài RFI Grégoire Pouquier tường trình.
Le climat de haine qui a été créé n'épargne personne.
Không khí thù hận đã được tạo ra không loại trừ một ai. Một đại diện của cộng đồng người Sikh đã phát biểu như trên sau vụ một đồng hương bị tấn công bằng súng, cho thấy cảm nhận này ngày càng lan rộng tại Hoa Kỳ. Hầu như mỗi ngày đều có những tin tức từ khắp nơi trên mọi miền đất nước liên quan đến những hành động kỳ thị nặng nề nhắm vào bất cứ ai. Chẳng hạn đây là lần thứ hai xảy ra một sự kiện bi thảm đối với một công dân gốc Ấn, khi cách đây vài ngày một người đã bị giết chết chỉ vì hung thủ ngỡ rằng nạn nhân là một người theo đạo Hồi. Người Do Thái cũng bị đặc biệt nhắm đến, hàng trăm ngôi mộ tại ba nghĩa trang đã bị phá hoại, và các vụ báo động tăng cao tại các trường học và cơ sở cộng đồng ở 36 trên 50 tiểu bang. Cho dù mỗi vụ tấn công hoặc phỉ báng đều khác nhau và không phải do cùng một loại thủ phạm gây ra, nhưng vấn đề là việc tranh cử của ông Donald Trump đã tạo ra một sân chơi chưa từng có cho những người da trắng kỳ thị. Lần đầu tiên các nhóm cực đoan đã chính thức ủng hộ một ứng cử viên Cộng hòa, và hiện nay tại Nhà Trắng, ông Donald Trump cũng chưa hề vội vã lên án các hành động kỳ thị chủng tộc. Ngược lại, những tuyên bố luôn nảy lửa của ông Trump chủ yếu nhắm vào người Mỹ gốc Latin hay người da đen, gây phản đối mạnh mẽ trong công chúng.
Grégoire Pouquier, New York, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Ngân sách quân sự Trung Quốc lần đầu tiên vượt 1.000 tỷ nhân dân tệ. Một quan chức cao cấp Bộ Tài chánh Trung Quốc hôm nay loan báo, ngân sách quốc phòng nước này tăng 7% trong năm 2017, đạt 1.040 tỷ nhân dân tệ, tức 143 tỷ euro. Tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước thông báo tăng chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ gần 10%. Liên quan đến Biển Đông, South China Morning Post dẫn lời đô đốc về hưu Lưu Hiểu Trang khẳng định Hải quân Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng hơn để bảo vệ các lợi ích trên biển của Bắc Kinh. Trước đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường trong báo cáo thường niên của chính phủ đã nhấn mạnh Trung Quốc phải tiến lên phía trước, trở thành một cường quốc biển hùng mạnh, kiên quyết bảo vệ các quyền của mình trên biển.
Cảnh sát Philippines được tái tín nhiệm chống ma túy. Một tháng sau khi bị đình chỉ nhiệm vụ vì tai tiếng, cảnh sát Philippines một lần nữa tham gia cuộc chiến đẫm máu chống ma túy, theo chỉ huy trưởng cảnh sát Philippines tuyên bố với báo chí hôm nay. Theo ông thì lực lượng đã được cải cách và chiến dịch sẽ được phối hợp với một bộ phận giám sát kỷ luật nội bộ.
Một chuyến tàu đặc biệt trước bầu cử Tổng thống Pháp đã khởi hành từ Gare de Lyon ở Paris ngày hôm qua với mục đích đến gần với cử tri tại 31 thành phố trên hành trình dài hơn 6.000 cây số. Tập đoàn truyền thông France Media Monde mà RFI là một chi nhánh là một trong số các đối tác của chương trình. Và như lời Chủ tịch Tổng Giám đốc France Media Monde bà Sarah Goss tuyên bố thì chuyến tàu đặc biệt này là một cách để tìm hiểu xem cử tri Pháp chờ đợi những gì và có cái nhìn như thế nào về mỗi một cuộc bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra 5 năm một lần.
Luật sư của Đoàn Thị Hương đòi giám định pháp y lần hai. Ông Sevan Samugam, luật sư người Malaysia của nghi can Việt Nam Đoàn Thị Hương trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam, nói rằng cần tiến hành giám định pháp y lần thứ hai sau khi một cựu đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc cho biết nạn nhân có bệnh tim, tiểu đường và cao huyết áp. Luật sư nêu nghi vấn, nếu chất độc Phoenix được sử dụng thì tại sao cả hai nữ bị cáo và mọi người tại sân bay lúc đó đều không bị nhiễm độc?
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, chính sách cải cách kinh tế Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nói một đàng, làm một nẻo. Sau 4 năm cầm quyền, hàng loạt các chương trình cải tổ được ông Tập Cận Bình đề xuất để đưa Trung Quốc thành một nền kinh tế tự do, tôn trọng luật chơi của thị trường vẫn dậm chân tại chỗ. Mọi người còn chờ đợi những biện pháp cụ thể, chẳng hạn như là hứa hẹn cải tổ các doanh nghiệp nhà nước. Chính bản thân Chủ tịch Trung Quốc đã giảm tốc độ cải cách vì sợ bất ổn. Trên đây là nhận định của một số các chuyên gia được nhật báo Le Figaro số ra ngày cuối tuần trích dẫn. Khai mạc Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường cảnh báo trước những nguy cơ Trung Quốc phải đối mặt với tình hình phức tạp và khó khăn, Bắc Kinh cần tiếp tục đẩy mạnh cải tổ trong bối cảnh mà các xu hướng bảo hộ và chống toàn cầu hóa ngày càng gia tăng. Trước đó một hôm, thì lãnh đạo số 1 ở Bắc Kinh Tập Cận Bình trong khuôn khổ hội nghị chính hiệp đã khẳng định là Trung Quốc phải nỗ lực cải tổ về chất lượng và tính hiệu quả của nền kinh tế nước nhà, phải đẩy mạnh các biện pháp cải tổ về cơ cấu từ phía các doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo như ghi nhận của nhiều chuyên gia về Trung Quốc thì dường như Tập Cận Bình chỉ chú trọng vào việc củng cố quyền lực mà thiếu thiện chí trước mục tiêu cải cách kinh tế. Điển hình là từ 2013 đến nay, hàng loạt các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc làm ăn thua lỗ, sản xuất dư thừa, vẫn sống sót nhờ được trợ cấp của chính phủ. Giáo sư Jean-Pierre Cabestan giảng dạy tại Đại học Hồng Kông thậm chí còn cho rằng chính ông Tập Cận Bình đã hãm phanh những biện pháp cải tổ mà ông không còn muốn thực hiện. Bắc Kinh không dám đóng cửa những nhà máy quốc doanh thua lỗ, mà giới chuyên gia thường gọi đấy là những con vịt què của một guồng máy sản xuất tại quốc gia này. Cũng Tập Cận Bình không thực sự mở cửa thị trường Trung Quốc cho các công ty ngoại quốc như những gì ông đã từng mạnh mẽ cam kết trên các diễn đàn quốc tế. Trong mắt giáo sư Cabestan, mục tiêu của Chủ tịch Trung Quốc vẫn là bảo vệ Đảng Cộng sản và vai trò độc quyền của tổ chức này trong nhiều lĩnh vực chiến lược, từ tài chính, ngân hàng cho đến năng lượng. Chuyên gia về chính trị học Lâm Hòa Lập, cũng thuộc Đại học Hồng Kông thì lưu ý rằng, dưới nhãn quan của ông Tập Cận Bình, chế độ Liên Xô sở dĩ mà đã sụp đổ là do các hoạt động kinh tế vượt khỏi tầm kiểm soát của Đảng. Ông Tập Cận Bình sợ rằng, khai tử các doanh nghiệp nhà nước, hàng trăm triệu cán bộ công nhân viên sẽ bị thất nghiệp, làm dấy lên nguy cơ bất ổn trong xã hội. lo sợ bất ổn trong xã hội và chính trị đó của ông Tập Cận Bình lớn đến nỗi gần như là đã trở thành một nỗi ám ảnh. Cuối tháng Giêng vừa qua, Bắc Kinh đã ra lệnh đóng cửa trang mạng Internet của nhóm chuyên gia đặt dưới sự điều hành của giáo sư kinh tế rất có uy tín trên quốc tế là giáo sư Mao Vu Thức. Nhà trí thức này đã mạnh dạn ví von một chế độ độc đảng là một con mối đục khoét tài sản quốc gia. Toàn bộ các tài khoản Internet cũng như là trang mạng xã hội cá nhân với 2,7 triệu follower của giáo sư họ Mao đã bị đóng cửa. Một dấu ấn khác của ông Tập Cận Bình trong 4 năm cầm quyền vừa qua được nhà sử học độc lập của Trung Quốc Trương Lập Phàm ghi nhận, đó là trong vỏn vẹn có 4 năm, ông đã thực sự gây dựng được một đội ngũ trung thành mà tác giả họ Trương gọi đấy là những quân lính của ông Tập. Trong 4 năm vừa qua, Tập Cận Bình đã củng cố quyền lực nhanh hơn cả những gì mà người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào đã làm trong suốt 10 năm lãnh đạo đất nước. Từ 2013 đến nay, Chủ tịch Trung Quốc đã gài những người thân tín của ông vào các chức vị then chốt trong guồng máy lãnh đạo ở mọi cấp, mọi lĩnh vực. Chỉ riêng về kinh tế thì từ cơ quan đặc trách về chính sách kế hoạch hóa ở thành phố Hạ Môn cho đến Bộ Thương mại đều trong tay những cộng tác viên cũ của ông Tập Cận Bình. Có điều, như kết luận của phóng viên nhật báo Le Figaro Cyril Plouyet tại Bắc Kinh, chiến lược gài người thân tín vào những tổ chức then chốt trong chính quyền, thanh trừng tất cả những tiếng nói đối lập để chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ 19 vào năm tới mà ông Tập Cận Bình miệt mài theo đuổi, chứng tỏ rằng có lẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc lo sợ trước uy tín của phong trào cải tổ hơn là dưới thời ông Hồ Cẩm Đào. Đó là một trong những yếu tố giải thích vì sao mà những hứa hẹn cải tổ được đưa ra từ 2013 đến nay vẫn trong vòng bế tắc. Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu bằng một điểm báo do Trọng Thành phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thu Hằng giới thiệu Làng Trẻ Em SOS Huế, một trong 3 dự án giúp đỡ và đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam của Hội Aide à l'Enfance du Việt Nam của Pháp. Sau cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí của anh Vũ nói về huyền thoại bóng đá Raymond Kopa, mãi mãi là một người đi đầu.
Trang mạng Pháp Isvandelum chuyên theo dõi các đồng tính quân sự của Trung Quốc đã ghi nhận 13 phi cơ quân sự Trung Quốc vào ngày mùng 2 đã lại bay thành đội hình vượt qua eo biển Miyako cắt ngang Nhật Bản để ra Thái Bình Dương cùng tập trận với các chiến hạm chờ sẵn ngoài khơi. Đối với chuyên gia phân tích của trang mạng Pháp, nhịp độ các chuyến đột phá chủ đạo thứ nhất để tiến ra Thái Bình Dương ngày càng dồn dập, cho thấy là Bắc Kinh đang cố gắng hoàn thiện năng lực ngăn chặn hạm đội Mỹ trong vùng. Theo Isvandelum, ngay từ năm ngoái 2016, thì Hải quân Trung Quốc đã thông báo là sẽ bình thường hóa các chuyến đi ra vùng Tây Thái Bình Dương. Giờ đây, thì mục tiêu này kể như đã đạt với phi vụ thực hiện hôm mùng 2 vừa qua, huy động hơn 10 chiến đấu cơ Trung Quốc, băng qua chủ đảo đầu tiên, ngăn cách lục địa Trung Hoa với Thái Bình Dương, theo ngã eo biển Miyako. Trong phi đội của Trung Quốc, thì có một chiếc phi cơ cảnh báo, 6 chiến đấu cơ và 6 Antarctic. Nhưng, điều bất thường được trang mạng Pháp ghi nhận là không hiểu sao, phía Nhật đã không thông báo chính xác loại máy bay Trung Quốc, mà chỉ nói chung chung là Antarctic hay chiến đấu cơ được giả định là của Trung Quốc. Đối với chuyên gia phân tích của Isvandelum, thì điều này có thể là máy bay Nhật Bản đã không đến gần đội phi cơ của Trung Quốc để chụp hình nhận dạng như trước đây.
Người ta được biết, sau đó, qua thông báo của Hải quân Trung Quốc là chiến hạm và phi cơ Trung Quốc đã thực hiện một cuộc tập trận theo nội dung đối đầu. Máy bay và tàu chiến đã lần lượt đóng vai trò tấn công và tự vệ trong một cuộc không hải chiến.
Hình ảnh do Hải quân Trung Quốc công bố cho biết là Antarctic được phái ra Thái Bình Dương là loại H-6G có thể phóng loại tên lửa siêu thanh chống hạm với tầm bắn gần 400 cây số. điều đáng lưu ý là khu vực được máy bay và tàu chiến Trung Quốc chọn để tiến hành thao diễn quân sự là vùng gần eo biển Miyako, một trong hai cửa ra Thái Bình Dương quan trọng nhất đối với Trung Quốc. Đây sẽ là một vùng chiến sự ác liệt nếu Hải quân Trung Quốc phải chạm trán với Hải quân Mỹ và Nhật Bản trong một kịch bản tấn công thu hồi Đài Loan.
Một điểm khác được trang mạng Pháp ghi nhận là trong hai năm gần đây, không quân và hải quân Trung Quốc không ngừng gia tăng những chuyến đột phá ra Thái Bình Dương ở đúng khu vực eo biển Miyako.
Rầm rộ nhất là phi vụ vào tháng 9 năm 2016, huy động khoảng 40 máy bay của không quân Trung Quốc, gây nên một số căng thẳng với phi cơ Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đài Loan. Gần đây nhất là sự cố xảy ra vào tháng 12, khi Nhật Bản đã tung hơn một chục chiến đấu cơ F-15 đến khu vực máy bay Trung Quốc đi ngang qua để sẵn sàng ứng phó. Đối với nhà phân tích của Yves Van der Loom, thì trong thời gian sắp tới đây, chắc chắn là việc máy bay và chiến hạm Trung Quốc mượn eo biển Miyako để ra Thái Bình Dương sẽ trở thành một chuyện bình thường, đúng theo tuyên bố của quân đội Trung Quốc. Cho đến nay, thì ba binh chủng của quân đội Trung Quốc, không quân, hải quân và lực lượng tên lửa, vẫn tập trận xuyên sẻ, nhằm mục tiêu chung là triệt hạ hoặc đẩy lùi sự phong tỏa của Mỹ và các đồng minh ở vùng Đông Á. Theo Yves Van der Loom, thì sẽ không có gì ngạc nhiên khi trong những năm tới sẽ có những cuộc tập trận hợp đồng binh chủng, và lúc đó các hành động của Trung Quốc sẽ có ý nghĩa nghiêm trọng hơn nhiều.
Trên nguyên tắc, eo biển Miyako mà Trung Quốc mượn để cho chiến đấu cơ và chiến hạm đi ra Thái Bình Dương là một ngõ thông thương quốc tế dù cắt ngang quần đảo Nhật Bản. Bắc Kinh đã biết lợi dụng quyền tự do lưu thông trong khu vực này để phục vụ cho mình. Cho dù ở nơi khác, Biển Đông hay Biển Hoa Đông, quyền tự do lưu thông không hề được Trung Quốc tôn trọng.
Trong một bài nói về vụ hai chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản liên tiếp phi cơ Trung Quốc trên eo biển Miyako ở tháng 12 vừa qua, thì trang mạng Isondelum cũng đã nêu bật thái độ của Trung Quốc đã không ngần ngại tố cáo máy bay Nhật Bản cản trở quyền tự do hàng không của phi cơ quân sự Trung Quốc. Theo lời các nhân chứng đến tham quan căn cứ không quân Nhật Bản Naha vào sáng hôm đó, thì họ đã chứng kiến một cảnh tượng bất thường. 10 chiếc F-15 của không quân Nhật đã lần lượt khẩn cấp xuất kích theo 5 đợt, mỗi đợt 2 chiếc. Hình mà công chúng chụp được cho thấy các chiếc F-15 này được vũ trang đầy đủ với tên lửa không đối không, có trang bị thêm bình xăng phụ, dấu hiệu cho thấy là chiến đấu cơ thực sự trong tư thế sẵn sàng đánh trận. Qua buổi chiều, thì Bộ Quốc phòng Nhật Bản chính thức giải thích 6 máy bay của Trung Quốc đã vượt qua eo biển Miyako, một tuyến lưu thông quốc tế lớn rộng 300 km, nằm giữa các đảo Miyako và Okinawa.
Điểm đáng chú ý là ngay trong ngày, trong cuộc họp báo thường kỳ, Đại tá Dương Vũ Quân, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đã tố cáo hai chiếc F-15G Nhật Bản quấy rối hoạt động tập huấn của các máy bay quân sự Trung Quốc bằng cách bay sát bên cạnh và thả pháo sáng gây nhiễu, làm cho phi hành đoàn và máy bay Trung Quốc gặp nguy hiểm. Một điểm sau cùng được trang mạng East Pendulum nêu lên là mục tiêu tối hậu của Trung Quốc là từng bước nâng cao năng lực đối phó với Hải quân Mỹ tại khu vực Tây Thái Bình Dương, bên kia chuỗi đảo thứ nhất.
Theo ghi nhận của East Pendulum, từ năm 2015, thì không quân Trung Quốc đã bắt đầu tung máy bay vào chuỗi đảo thứ nhất để ra Thái Bình Dương, đặc biệt là loại oanh tạc cơ chiến lược H-6K. Tuy nhiên, trong 4 lần ra diễn tập ngoài Thái Bình Dương trong năm 2015, thì oanh tạc cơ Trung Quốc không hề được trang bị vũ khí và chỉ thực hiện các bài tập đơn giản như tuần tra, tiếp liệu trên không. Giai đoạn này mang tính chất thử nghiệm. Nhưng qua năm 2016, thì quân đội Trung Quốc đã bắt đầu bạo dạn hơn, và ngày 12 tháng 9, oanh tạc cơ Trung Quốc dùng ngã eo biển Ba Sĩ giữa Philippines và Đài Loan để ra tập trận ngoài Thái Bình Dương, lần đầu tiên được trang bị tên lửa hành trình. Trong đội máy bay, lần đầu tiên cũng có đầy đủ phi cơ radar AWACS, chiến đấu cơ hộ tống và phi cơ tiếp liệu. Đối với nhà phân tích của Yves Van der Loom, nếu nhìn lực lượng triển khai trên, thì rõ ràng là không quân Trung Quốc đang rèn luyện năng lực vượt eo biển Ba Sĩ để đặt đảo Guam của Mỹ trong tầm ngắm.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ, Nhật, Hàn lên án Bắc Triều Tiên phóng một loạt tên lửa ra biển Nhật Bản. Thượng đỉnh châu Âu giới hạn thăm dò giải pháp củng cố Liên hiệp châu Âu sau thời Brexit. Donald Trump đòi mở điều tra Barack Obama nghe lén điện thoại, không khí kỳ thị gia tăng tại Hoa Kỳ. Tổng thống Pháp François Hollande được cảnh báo chiến thuật tuyên truyền của Nga như thời Liên Xô cũ. Mỗi ngày một sự kiện, chính sách cải cách kinh tế Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nói một đàng làm một nẻo. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Chủ nhật mùng 5 tháng 3, Quốc hội Trung Quốc khai mạc phiên họp thường niên. Nhân dịp này, báo Le Monde được có bài phân tích về cuộc chiến quyền lực tại Bắc Kinh với tựa đề Tập Cận Bình củng cố quyền lực. Thông điệp chính của bài viết là sau khi khẳng định vị trí lãnh đạo hạt nhân, ông Tập Cận Bình đang trên đường thâu tóm toàn bộ quyền lực ít tháng trước kỳ đại hội thứ 19 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Tuy nhiên, cuộc chiến quyền lực chưa hẳn đã ngã ngũ.
Theo Le Monde, kỳ họp Quốc hội Trung Quốc lần này kéo dài 2 tuần với 2.900 đại biểu sẽ là một phong vũ biểu chính trị về những gì đang diễn ra trong hậu trường quyền lực. Trong đại hội chuyển giao quyền lực cuối năm, ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa, nhưng vấn đề là thành phần của Bộ Chính trị tương lai và đặc biệt là nhân sự của Thường vụ Bộ Chính trị.
5 trong số 7 thành viên của cơ quan lãnh đạo tối cao Trung Quốc sẽ phải về hưu do quy định tuổi tác, sẽ chỉ còn lại ông Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường. Danh sách nhân sự mới sẽ cho thấy ông Tập Cận Bình thành công đến mức độ nào trong việc thâu tóm quyền lực. Tuy nhiên, Ủy viên Thường vụ Vương Kỳ Sơn, người thuộc phe ông Tập được mệnh danh là ông trùm chống tham nhũng, cũng có khả năng sẽ được ở lại, cho dù ông Vương đã quá 68 tuổi. Nhà sử học Trương Lập Phàn, được Lâm Mông coi là người nghiên cứu độc lập, nhận định vụ bắt giữ tỷ phú Tiêu Kiến Hoa đưa từ Hồng Kông về Trung Quốc hồi tháng Giêng mới đây là một phương tiện của ban lãnh đạo đảng nhằm răn đe mọi mưu đồ chống đối. Theo ông Trương Lập Phàn, thì tỷ phú Tiêu Kiến Hoa nắm được nhiều thông tin quan trọng về các phe phái trong đảng. Lâm Mông so sánh nhiệm kỳ vừa qua của Tập Cận Bình với 2 nhiệm kỳ nắm quyền của Hồ Cẩm Đào. Trong khi người tiền nhiệm bị suy yếu bởi các phe phái chống đối trong suốt 2 nhiệm kỳ, thì dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Tập Cận Bình, nguyên tắc lãnh đạo tập thể trong đảng có hiệu lực từ thời Đặng Tiểu Bình đã bị chôn vùi khi ông Tập được tôn làm lãnh đạo hạt nhân của đảng.
Tập Cận Bình bổ nhiệm hàng loạt người thân tín vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Tuy nhiên, theo một nhà ngoại giao nước ngoài, ông Tập còn xa mới thôn tính được các trợ thủ của Hồ Cẩm Đào, vốn trưởng thành trong đoàn thanh niên với 80 triệu đoàn viên.
Theo nhà quan sát này, ông Hồ Cẩm Đào vẫn còn rất nhiều người ủng hộ trong lực lượng đoàn, nhiều vị trí lãnh đạo chiến lược như lãnh đạo khu tự trị Tân Cương hay thành phố cảng Thiên Tân vẫn không nằm dưới sự chỉ huy của ông Tập. Theo nhà sử học Trương Lập Phàn, Tập Cận Bình sẽ còn phải thỏa hiệp với các phe phái khác, đặc biệt là phe đoàn, cho dù lực lượng này đã suy yếu, nhiều lãnh đạo bị ra tòa vì tham nhũng và ngân sách giảm đến một nửa trong năm ngoái. Lý do là đội quân của Tập, như cách người Trung Quốc thường gọi, mới chỉ hình thành từ 4 năm nay, chưa đủ người có năng lực và kinh nghiệm để điều hành ở cấp quốc gia. Ông Trương Lập Phàn cũng dự đoán rất ít khả năng Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ bị thay thế, bởi giữ lại nhân vật này là duy trì sự cân bằng, đặc biệt là sau giai đoạn chống tham nhũng, được lòng dân lúc ban đầu, ngày hiện nay dân Trung Quốc đã chán nản với các cuộc chiến tranh giành quyền lực và muốn các kết quả kinh tế cụ thể. Vẫn theo nhà sử học nói trên thì việc lựa chọn người kế vị Tập Cận Bình hiện tại rất nhiều khả năng sẽ chống người, không giống như chính Tập Cận Bình đã được chỉ định kế nhiệm ngay từ 5 năm trước khi chính thức trở thành lãnh đạo. Tại đại hội mùa thu năm nay, chủ trương của ông Tập ắt hẳn sẽ là nắm toàn bộ các lá bài, tức các vị trí chủ chốt trong tay để tiếp tục là lãnh đạo trung tâm và bỏ ngỏ việc chỉ định người kế nhiệm cho đại hội lần tới vào năm 2022.
Cũng về chính trị Trung Quốc, báo Le Zeco có bài Bắc Kinh bắt buộc phải đi dây về kinh tế để đối phó với các nguy cơ tài chính.
Theo tờ báo Kinh tế Pháp thì toàn bộ vấn đề đối với chính quyền Trung Quốc hiện nay là không được có một cơn bão tố nào bùng lên từ đây đến cuối năm. Dự kiến tăng trưởng năm được kéo về mức 6,5% là một trong những biện pháp đi dây như vậy. Đã qua rồi cái thời kỳ tăng trưởng cao, nhưng nếu rút xuống quá thấp, Bắc Kinh lo ngại bất ổn xã hội sẽ gia tăng quá mạnh. Trong bài phát biểu tại Quốc hội Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố ổn định là điều cốt yếu và nỗ lực tập trung vào việc kiểm soát các nguy cơ. theo Thủ tướng Trung Quốc thì các nguy cơ mang tính hệ thống hiện nay đều nằm dưới sự kiểm soát. Một trong những thách thức hàng đầu với kinh tế Trung Quốc năm nay là giảm sản xuất dư thừa và tìm cách giải quyết các hệ quả. Cụ thể là Bắc Kinh sẽ phải giảm sản xuất 50 triệu tấn thép và hơn 150 triệu tấn than trong năm, hơn 50 triệu kWh điện cũng sẽ bị cắt giảm. Việc giảm các hoạt động này đi liền với việc hơn 500.000 chỗ làm trong ngành thép và than sẽ bị mất đi riêng trong năm nay. Vấn đề là khả năng thực thi cải cách sẽ ra sao, bởi theo một báo cáo của Greenpeace thì sản lượng thép năm ngoái tại Trung Quốc vẫn tăng, cho dù nhu cầu thực sự thì sụt giảm mạnh.
Cũng về châu Á nhưng trong lĩnh vực nhân quyền, báo Lezico chú ý đến việc án tử hình trở lại với Philippines.
11 năm sau khi bị hủy bỏ, án tử hình đang trên đường chính thức hóa đối với tội danh buôn ma túy. Quốc hội Philippines đã thông qua một dự luật do Tổng thống Philippines đề xuất. Dự luật này chuẩn bị chuyển qua Thượng viện và được coi là sẽ không còn trở ngại gì trước khi được chính thức phê chuẩn. Đối lập Philippines rất lo ngại là trong tình trạng bộ máy công quyền thối nát, luật này rất dễ dẫn đến việc những người vô tội bị hành quyết. Giáo hội Công giáo Philippines cũng rất lo ngại. Theo Lezico, Tổng thống Philippines đã lạm dụng quyền hành với chiến dịch thanh trừng ma túy đẫm máu, không thông qua tư pháp, với hơn 4.000 trường hợp người bị giết trong những hoàn cảnh đáng ngờ. Thì nay, ông Duterte lại sắp có trong tay một phương tiện bổ sung, đó là giết người hợp pháp, cho phép ông thực thi chiến dịch đẫm máu nói trên.
Cuộc họp bộ tứ, 4 quốc gia đông dân nhất châu Âu là Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha, hiện đang diễn ra tại Pháp để thúc đẩy việc xây dựng châu Âu là một chủ đề thời sự quốc tế được nhiều báo Pháp chú ý.
Tờ Lezico chạy tựa hội nghị thượng đỉnh thu hẹp để khởi động một châu Âu theo nhiều tốc độ. Lezico điểm lại lịch sử của sáng kiến nhóm nước hạt nhân của châu Âu với nhận định đây là nỗ lực đầu tiên kể từ năm 1994 nhằm khởi động một dự án xây dựng một châu Âu năng động hơn với nhiều nhóm quốc gia khác nhau. Dự án năm 1994 do hai tác giả là cộng sự của Thủ tướng Kohl Đức thời đó. Dự án đề nghị thành lập một nhóm nước châu Âu chính trị làm hạt nhân, tuy nhiên đề nghị của Đức đã không được Pháp lúc đó hưởng ứng. Mới đây, hồi tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đưa ra một đề nghị tương tự vào lúc Tổng thống François Hollande vừa nhậm chức, tuy nhiên chính quyền Pháp lúc đó cũng tỏ ra lưỡng lự. Theo Lezico, thì bối cảnh hiện nay đã khác với việc Anh Quốc quyết định rời châu Âu và những tấn công liên tiếp của chính quyền Thâm và Liên hiệp châu Âu và NATO, thì Thủ tướng Đức đã quyết định đứng ra để đảm nhiệm nhiều trách nhiệm mới, trong đó có lĩnh vực phòng vệ của châu Âu. Việc nhóm 4 nước Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha phối hợp lại khiến các nước Visegrad, tức 4 nước Đông và Trung Âu lo ngại là sự thống nhất của nhóm 27 nước bị đe dọa. London và Warsaw lo ngại về bộ 4 Versailles là tựa của bài trên Le Figaro. Cũng Le Figaro cho biết, trong số 4 lãnh đạo tham gia vào cuộc họp này thì chỉ có Thủ tướng Tây Ban Nha, Mariano Rajoy là tương đối chắc chắn tại vị. Tương lai của Thủ tướng Ý phụ thuộc rất nhiều vào một cuộc bầu cử đầy bất chắc sắp tới. Thủ tướng Đức Merkel thì chưa chắc đã thành công trong việc tái cử lần thứ tư, còn Tổng thống Pháp thì chắc chắn sẽ từ giã quyền lực trong vòng 3 tháng tới.
Tranh cử Tổng thống Pháp là chủ đề chiếm trang nhất hầu hết các nhật báo hôm nay. Tờ báo tin hữu Le Figaro chạy tựa, Fillon huy động cử tri, Juppé lên tiếng.
Cuộc tranh cử Tổng thống Pháp đặc biệt được đánh dấu với cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng chục nghìn người ủng hộ ứng cử viên François Fillon tại Paris chiều qua và tuyên bố của ông François Fillon tiếp tục tranh cử, bất chấp khả năng bị khởi tố trong nghi án việc làm giả mạo. Báo Lezico nhận xét, ứng cử viên François Fillon đã giành chiến thắng trong cuộc huy động cử tri tại quảng trường Thô Các Đê Gô chiều qua và chắc chắn sẽ duy trì được ưu thế trong một vài giờ nữa. Nhưng liệu các đối thủ trong đảng của ông có bỏ cuộc không? Về nguyên tắc là không. Tờ báo thiên hữu Le Figaro thì hối thúc, đảng những người Cộng Hòa phải khẩn trương thống nhất với nhau, hoặc là François Fillon, người được cử tri lựa chọn trong cuộc bầu cử sơ bộ của cánh hữu và cánh trung, và người được quần chúng ủng hộ tại Thô Các Đê Gô, hoặc là Alain Juppé, người được uy tín cao trong các thăm dò dư luận. Không thể cả hai cùng một lúc, trừ trường hợp cánh hữu muốn chứng kiến trong vai trò khán giả cuộc đấu vòng 2 giữa Marine Le Pen và Emmanuel Macron. Nếu cánh hữu thua trong cuộc bầu cử tháng 5 chỉ vì lý do hoàn cảnh, thì nước Pháp sẽ tiếp tục trải qua 5 năm nữa với những sự hiểu lầm nguy hiểm và làm trì hoãn các giải pháp cho những vấn nạn của nước Pháp đến mức chúng không còn có thể sửa chữa được nữa. Trong khi đó, tờ báo Thiên Tả Libération thì dự đoán 49 ngày trước vòng 1 của bầu cử Tổng thống, cánh hữu đang trong ngõ cụt. Dù phi ông tiếp tục ở lại bất chấp tất cả, và cho dù một người ôn hòa như Juppé có được lựa chọn, thì những thành phần cực đoan nhất vẫn sẽ đầu quân cho phong trào mặt trận quốc gia FN. Trong lĩnh vực kinh tế, sự kiện hãng xe hơi Pháp PSA mua lại công ty Opel của Đức để trở thành tập đoàn xe hơi đứng thứ hai châu Âu được các báo Pháp rất chú ý. Lezico chạy tựa trang nhất, hợp nhất với Opel, PSA trở thành nhà khổng lồ. PSA là công ty thừa kế hai hãng xe hơi nổi tiếng của Pháp, Peugeot và Citroën. Về y tế, Lezico có bài giới thiệu, thắng lợi đầu tiên của trị liệu gen chống lại bệnh về gen số 1 thế giới. Khoảng 7% dân trên thế giới bị mắc bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm, một loại rối loạn máu di truyền, tương đương với 520 triệu người.
Vừa rồi là phần điểm báo. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ hôm nay là tiết mục Việt Nam trong dòng thời sự. Thu Hằng giới thiệu làng trẻ em SOS ở Huế, một trong ba dự án giúp đỡ và bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam do Hiệp hội Aid à l'Enfance đi Việt Nam thực hiện.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Làng trẻ em SOS Huế nằm trong một khuôn viên xanh mướt và yên tĩnh, cách không xa làn năm giao lịch sử của triều Nguyễn. Trước khi trở thành một trong 17 thành viên của đại gia đình làng trẻ em SOS Việt Nam vào ngày 6 tháng Giêng năm 2015, Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Thủy Xuân, tên gọi cũ của làng, là dự án thứ ba của hội Aid à l'Enfance du Việt Nam, giúp đỡ trẻ em Việt Nam, được thành lập năm 1970 tại Pháp. Đằng sau ba ngôi nhà cũ đang chờ cải tạo là bốn ngôi nhà mới, rộng hơn, đẹp hơn và khang trang hơn, được xây trên triền dốc dẫn đến khu nhà sinh hoạt trung tâm. Cả bốn ngôi nhà còn thơm mùi sơn vì mới được khánh thành vào tháng 9 năm 2016, nhờ sự tài trợ chính từ vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân, Quỹ Odong Valley và Liên hiệp châu Âu. Gia đình mẹ Nga là mái ấm đầu tiên trong dãy nhà. Út là chị cả 18 tuổi trong số 9 anh chị em trong gia đình mẹ Nga. Khác với dáng người nhỏ bé, tuổi của một học sinh trung học, Út đang là sinh viên trường cao đẳng du lịch, vui vẻ giới thiệu về ngôi nhà mới.
Trong nhà thì có 4 phòng, 3 phòng ngủ cho cháu và 1 phòng ngủ cho mẹ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp, 1 phòng vệ sinh. Trong phòng ngủ của cháu thì có 3 giường, 1 giường tưng và 1 giường đơn. Dạ, và trong phòng thì ba người ở. Dạ, em ở nhà mới thì khoảng gần 2 tháng. Dạ, có.
Bé nhỏ nhất trong gia đình mới có 3 tuổi. Tùy theo độ tuổi, mỗi em được giao một nhiệm vụ riêng như lời giải thích của mẹ Nga.
Nghĩa lớn thì làm việc lớn, mà nhỏ thì làm việc nhỏ. Trừ mẹ em cũng một mẫu giáo rồi chơi thôi, chứ con cũng là giống như cũng là lấy bàn lấy ghế ra rồi đó. Mỗi em thì có một việc. Này con đi cả ngày.
Sáng cháu đi học từ 7 giờ sáng, 10 rưỡi cháu đi học về. Cháu đã bị phù mà. Nếu bây giờ con đi học 24 giờ, 23 tuổi.
Nên buổi sáng giờ thì cũng quét nhà chứ nhà như bình thường. Con mẹ đi chơi về thì giúp mẹ làm bếp nấu ăn, vì thế mà cho mẹ em nhỏ ăn. Từ tối thì tắm cho em 3 tuổi, vì thế mà là coi mẹ em học bài, kiểm tra sức khỏe cho mẹ em. Em cũng phân mẹ thì lớn là kem mẹ thì nhỏ, còn em là kem chúng tất cả mẹ đứa. Đứa mô có vài chi cơ hội thì em sẽ trả lời và kịp lời mẹ đứa.
Bà Nguyễn Kim Dung, giám đốc làng trẻ em SOS Huế cho RFI biết, hiện có 47 cháu đang sống tại làng.
Đối tượng trung bình chúng tôi đón nhận thường thường là từ 2 tuổi trở lên, và dưới đó khi đón vào thì dưới 12 tuổi. Nhưng vừa rồi chúng tôi cũng có đón nhận một trẻ sơ sinh chỉ có 1 tuần tuổi. Bây giờ chúng tôi nuôi được bé đó đến đây là được 2 tháng rồi. Tất cả các em của chúng tôi đón nhận vào nuôi dưỡng đều đi học ở các trường lớn từng quanh đây như những em nhỏ khác ở ngoài xã hội. Và những em nào lớn lên một đại thi đầu vào trường đại học nào thì mình sẽ cho các em đi học ở trường đại học đó.
Hoạt động theo mô hình hệ thống làng trẻ em SOS Việt Nam, làng trẻ em SOS Huế là một tổ chức chăm sóc trẻ theo mô hình nhà gia đình và dựa trên 4 nguyên tắc sư phạm. Thứ nhất, mọi trẻ em đều có một người mẹ chăm sóc. Thứ hai, các trẻ em trong làng xem nhau như anh chị em ruột sống trong một gia đình SOS. Thứ ba là mỗi gia đình tạo nên một mái ấm riêng, nơi trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng và gắn kết tình cảm. Và cuối cùng là các gia đình SOS sống cùng nhau, tạo nên một cộng đồng làng.
Cả em cũng là ở Huế là chính, nhưng mà cả tỉnh lân cận như ở Quảng Trị cũng có cả em tới đây. Cả em mồ côi cha hoặc mẹ, mồ côi cha mẹ cũng có nhưng mà ít. Nếu các em còn nhỏ thì thỉnh thoảng cha mẹ cũng tới thăm, nhưng khi lớn lên rồi việc học nó cũng bận rộn, nên chỉ những dịp quan trọng trong nhà có việc thì các em vẫn xin về nhà được.
Sống trong làng là cơ hội cho các em hứa hẹn một tương lai mới dù phải xa người thân ruột thịt. 10 ngày đầu tiên sống trong gia đình mới, các em khóc rưng rức, chỉ đòi về nhà như lời kể của anh Bích, giáo dục viên của làng. Thế nhưng mẹ rồi chị hai luôn là người dỗ dành, vỗ về và trở thành điểm tựa cho các em. Cùng với các sinh viên tình nguyện ở Huế, làng luôn tổ chức các hoạt động vui chơi và học tập vào cuối tuần để các em có thể vơi bớt nỗi buồn và cùng phấn đấu trong học tập. Trong những năm 1990, ở Huế đã có một trung tâm xã hội ở số nhà 108 phố Chi Lăng nhằm giúp trẻ em lang thang. Xúc động trước công việc của các tình nguyện viên trẻ, năm 1996, Hội giúp đỡ trẻ em Việt Nam AEVN quyết định chung tay giúp các em có hoàn cảnh khó khăn như lời giải thích của bà Hélène Catrou, Phó Chủ tịch của AEVN.
Về làng trẻ em ở Huế, chúng tôi đã gặp rất nhiều thanh niên Việt Nam trợ giúp trẻ lang thang. Vì thế, chúng tôi nghĩ phải làm nhiều hơn nữa. Từ khi được thành lập cho đến tháng Giêng 2015, Hội giúp đỡ trẻ em Việt Nam trực tiếp quản lý Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân. Sau ngày này, thì việc quản lý được chuyển sang cho làng trẻ em SOS Việt Nam. Chúng tôi vẫn trang trải việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phụ trách hồ sơ đỡ đầu và duy trì mối quan hệ với cha mẹ đỡ đầu của các em và các nhà tài trợ. Tổ chức SOS phụ trách việc đào tạo các mẹ, giáo dục viên và hoạt động của làng, còn chúng tôi chịu trách nhiệm về mọi chi phí.
Hội giúp đỡ trẻ em Việt Nam bắt đầu từ một dự án khẩn cấp xây khu vệ sinh, nhà tắm, hệ thống thoát nước và một khu nhà nhỏ rộng khoảng 40m² làm nơi phơi quần áo cho trung tâm ở số 108 phố Chi Lăng. Do công trình bị xuống cấp vì thời tiết ẩm thấp, mưa nhiều, Hội AEVN đã đề nghị xây một trung tâm tiếp nhận và đào tạo nghề cho các em. Đến tháng 9 năm 1998, thành phố Huế tặng một khu đất trên phố Lê Ngô Cát ở Thủy Xuân, rộng hơn ở phố Chi Lăng để AEVN có thể thực hiện dự án của mình. Sau 3 ngôi nhà đầu tiên được xây dựng vào đầu những năm 2000, nhờ sự đóng góp của Hội và một phần tài trợ từ Liên hiệp châu Âu, đến tháng 9 năm 2016, các gia đình được chuyển sang 4 ngôi nhà mới khang trang hơn.
Mục đích của chúng tôi là mang lại cho các em tình thương gia đình, tạo điều kiện cho các em cơ hội được đi học để có thể hòa nhập vào cuộc sống và trở thành những người đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Một mục đích khác là giúp các em có một gia đình lớn, vì cũng có một số em là anh chị em ruột. Chỉ cần nhìn vào lòng tương thân tương ái của các em và cách các em lớn chăm sóc các em nhỏ đã cảm thấy thật tuyệt vời.
Kể từ năm 2000 đến nay, đã có 44 em trưởng thành 22 tuổi, hồi gia và hòa nhập vào xã hội. Tuy nhiên, mẹ, ban giám đốc và các nhân viên trong làng vẫn tiếp tục theo dõi con đường các em đi và trợ cấp thêm trong vòng 3 năm đến năm 25 tuổi để tạo điều kiện cho các em có được một công việc ổn định.
Nếu các em học phổ thông hoặc học nghề, dù không còn sống trong làng nữa, thì các em vẫn hay về làng vì mẹ và các anh chị em SOS luôn là gia đình của các em. Còn chúng tôi trang trải chi phí học tập cho các em, bất kể là loại hình học tập nào. Sau đó, trong vòng 3 năm đầu tiên hòa nhập vào xã hội, chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi các em. Thỉnh thoảng, các em về làng để nhận học bổng. Trong làng, luôn có người hỗ trợ giúp đỡ các em, như khi lập gia đình chẳng hạn. Mỗi thành viên luôn có trách nhiệm với nhau, giống như một gia đình thật sự.
Niềm vui của Hội giúp đỡ trẻ em Việt Nam của những người luôn theo dõi là chứng kiến các em trưởng thành và thành đạt, như tấm gương của Bùi Văn Phố, một người con của làng SOS Huế, đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành công nghệ nano tại Đại học Osaka, Nhật Bản ở tuổi 30, còn một em khác thì đang theo học tại Singapore. Ngoài nỗ lực của chính bản thân, đằng sau thành công của mỗi em còn có bóng dáng tần tảo và những giọt mồ hôi của người thân ruột thịt, sự chia sẻ của cha mẹ đỡ đầu và sự chăm sóc của đại gia đình làng trẻ em SOS Huế.
Vừa rồi là làng trẻ em SOS tại Huế, một phóng sự của RFI. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Huyền thoại bóng đá Raymond Kopa của Pháp vẫn mãi là người đi đầu.
Tạp chí thể thao.
Một huyền thoại của làng bóng đá Pháp và thế giới vừa ra đi vào cõi vĩnh hằng. Qua đời ở tuổi 85 hôm 3 tháng 3 vừa qua, Raymond Kopa, người Pháp đầu tiên đoạt quả bóng vàng năm 1958, nhạc trưởng của câu lạc bộ Reims, ngôi sao Pháp đầu tiên ở Real Madrid cũng như của đội tuyển quốc gia, đã để lại trên sân cỏ châu Âu dấu ấn không bao giờ phai mờ trong gia đình bóng đá Pháp. Về tuổi tác cũng như tài năng, Raymond Kopa là bậc ông của Zidane và cha của Platini. Thế hệ người hâm mộ bóng đá ngày nay có lẽ chỉ biết đến tên tuổi ông qua những hình ảnh tư liệu đen trắng còn lưu lại từ giữa thế kỷ trước. Ấy vậy, đen trắng lại chính là hai cái màu gắn liền với cuộc đời của huyền thoại bóng đá này. Đen là màu của mỏ than đá Nerlemin ở Pas-de-Calais, miền Bắc nước Pháp. Và trắng là màu áo của đội Real Madrid, nơi ông được các cổ động viên Tây Ban Nha tôn làm thần tượng, mặc dù chỉ đóng góp ở đó có 3 mùa bóng.
Raymond Kopa, tên đầy đủ là Raymond Kopaszewski, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1931 trong một gia đình di cư người Ba Lan làm nghề thợ mỏ. Ngay từ 14 tuổi, ông đã phải lao động đẩy xe chở than. Nghề thợ mỏ sẽ theo suốt cuộc đời ông nếu như không có một tai nạn bất ngờ khiến cậu bé Raymond phải cắt ngón tay. Không thể tiếp tục làm thợ mò được nữa, nhưng cậu bé vẫn còn đôi chân diệu kỳ để có thể thoát khỏi cuộc đời lam lũ của người thợ mò. Thế là ông đến với bóng đá một cách ngẫu nhiên, cũng như không ai ngờ nước Pháp sẽ có một trong những ngôi sao sáng nhất trong thế kỷ 20.
Raymond từng kể lại, khi tôi 18 tuổi, rất nhiều câu lạc bộ trong vùng như Lens, Lille, Valencia đã tìm đến tôi, nhưng họ đều nói tôi quá nhỏ bé. Rồi cuối cùng, chàng thanh niên Raymond Kopaszewski chỉ cao có 1m68 cũng được câu lạc bộ Angers ký hợp đồng đầu tiên. Câu chuyện huyền thoại bắt đầu với cái tên Kopa, để rồi không lâu sau trở thành người làm nên những hào quang cho bóng đá Pháp. Ông được báo chí Anh ví như là Napoleon bởi hình thể bé nhỏ nhưng lại có khả năng dẫn dắt lối chơi của cả đội bóng, cũng như tài năng đi bóng thì thật là kỳ tài. Kopa khá đa năng, ông có thể chơi trung phong, tiền vệ tấn công lẫn tiền vệ biên. Thời gian khoác áo Real Madrid, Kopa thường chơi ở vị trí tiền vệ phải, và Di Stefano từng chiêm nghiệm lại rằng ông ta là cầu thủ chạy cánh phải hay nhất trong lịch sử.
Thành công đầu tiên ở câu lạc bộ Reims từ năm 1951 đến năm 1956, với hai danh hiệu vô địch Pháp trong hai năm 1953 và 1955, và một trận chung kết Cúp châu Âu đã mở cánh cửa cho Raymond Kopa đến với Real Madrid vào năm 1956. Câu lạc bộ Tây Ban Nha ký với Kopa hợp đồng 3 năm với giá chuyển nhượng lúc bấy giờ là 52 triệu franc Pháp. Tương đương với khoảng 1 triệu euro. Đó là cái giá chuyển nhượng kỷ lục vào thời điểm đó. Trong 3 mùa bóng dưới màu áo trắng của Real Madrid, tiền vệ người Pháp ra sân với mái đầu dễ ngôi chỉnh chu cùng với cầu thủ Tây Ban Nha gốc Argentina Alfredo Di Stefano, tiền vệ người Hungary Ferenc Puskás tạo thành bộ 3 tấn công đáng sợ nhất châu Âu. Ông là người Pháp đầu tiên đoạt cúp các đội vô địch châu Âu, tiền thân của cúp siêu 1 châu Âu ngày nay vào năm 1957. Ông cũng là cầu thủ Pháp đầu tiên liên tục giành hai danh hiệu quả bóng vàng châu Âu vào năm 1958 và 1959.
Cúp bóng đá thế giới tại Thụy Điển năm 1958, khi đó bóng đá Pháp hầu như chưa có chút tiếng tăm nào ở sân chơi lớn. Với sự dẫn dắt của Kopa, đội tuyển Pháp đã làm nên bất ngờ lớn với vị trí thứ 3 thế giới. Ở giải đấu này, Raymond Kopa đã kiến tạo nhiều đường chuyền quyết định góp phần cho Gilles Fontaine lập kỷ lục vô phá lưới của giải với 13 bàn thắng trong một vòng chung kết. Cũng tại Cúp Thế giới ở Thụy Điển năm 1958, khi đó, Kopa được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải, và đó cũng là thành tích cao nhất của Kopa với bóng đá Pháp. Mùa hè năm 1959 trở lại câu lạc bộ Reims, và cũng là lúc đánh dấu sự nghiệp cầu thủ của Kopa bắt đầu bị bỏ bể và buông xuôi. Đầu năm 1960, vì phải đối mặt với một bi kịch trong gia đình, Denis, đứa con trai duy nhất của ông, mắc bệnh hiểm nghèo, sau đó đã qua đời năm 1963. Raymond Kopa quyết định chấm dứt sự nghiệp cầu thủ quốc tế, tuy nhiên, tình yêu với trái bóng tròn vẫn còn nguyên vẹn, ông vẫn chơi bóng nghiệp dư cho đến tận tuổi 70. cái kết buồn ở tuổi 85 này không xóa được ánh hào quang và dấu ấn lịch sử mà Napoleon của bóng đá Pháp đã để lại. Raymond Kopa vẫn mãi là người đi tiên phong.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Tiếp tục chương trình, chúng ta chuyển sang một sự kiện thể thao khác diễn ra trong ngày Chủ nhật này. Tại Marseille, lần đầu tiên võ thuật cổ truyền Việt Nam có cuộc trình diễn quy mô lớn với hàng trăm võ sinh kể từ khi nhiều môn phái võ cổ truyền Việt Nam được quy tụ trong Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tại Pháp, trực thuộc Liên đoàn Thế giới Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại với Đại võ sư Nguyễn Công Tốt, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, trưởng môn Việt Vũ Đạo và là nhà tổ chức của sự kiện. Xin chào võ sư Nguyễn Công Tốt. Thưa ông đang có mặt ở Marseille để tổ chức liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam. Đây là cuộc trình diễn có quy mô lớn đầu tiên của võ cổ truyền Việt Nam trên đất Pháp. Ông có thể cho biết, ông có thể giới thiệu về hoạt động quan trọng này của võ Việt Nam.
Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp đó thì đã thành lập hồi năm 2002. Sau anh em tụ họp với nhau để tổ chức lại, đã kéo những cái đại phái hiện nay là có 4 đại phái nằm trong cái liên đoàn võ thuật với lại vài môn phái khác. Những đại phái như Hoàng Khí Đạo, Võ Việt Nam Việt Võ Đạo, Việt Vũ Đạo, Sinh Nông Quyền Thực của thầy Nguyễn Đức Ngọc, Minh Nông là 5 trưởng phái. Chỉ trong vòng 6 tháng thì anh em mình kéo vô được khoảng 5.000 môn sinh trong Liên đoàn Võ thuật Việt Nam thì anh em mới có cái ý là tổ chức tại thành phố Marseille một cái buổi giao lưu, một cái lớp tập huấn. Thì ngày Chủ nhật 5 Tây tháng 3 đó, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ sáng thì sẽ có một cái lớp tập huấn. Trong dịp này thì sẽ có anh em đến từ quốc gia như Tây Ban Nha, Portugal, Bồ Đào Nha, toàn nước Pháp. Cũng có một đại võ sư từ Việt Nam sẽ sang qua để góp công trong cái lớp tập huấn này là đại võ sư Trương Văn Bảo. Thì lần đầu các cái võ phái, võ thuật của Việt Nam mình được tụ họp như vậy. Thì rất là đông vì sẽ có khoảng 400 võ sinh theo cái lớp tập huấn đầu tiên, có khoảng 2.000 khán giả sẽ tham dự. Rồi cái cuộc biểu diễn thì sẽ từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều.
Đây là một cái hoạt động rộng rãi đầu tiên của võ cổ truyền Việt Nam trên đất Pháp. Vâng, thưa võ sư đánh giá thế nào về cái sự kiện này ạ?
Cái sự kiện này đó thì là anh em mình sẽ chứng minh là cái phần tụ họp, cái phần đoàn kết của các môn phái võ thuật nguồn gốc Việt Nam đó. Sẽ chứng minh cái phần thành công khi mà anh em mình biết tụ họp với nhau, biết đoàn kết với nhau. Ai cũng biết là cái văn hóa Việt Nam mình là ai cũng đánh giá rất là cao, nhất là người Pháp.
Giờ đây Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp đã quy tụ được đông đảo các môn phái võ lớn. Võ cổ truyền Việt Nam thì ngày càng được rất nhiều người Pháp, người nước ngoài theo học. Võ sư đánh giá thế nào về cái sự phát triển của võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp và ở nước ngoài nói chung?
Cái sự phát triển của Việt Nam mình tại Pháp thì rất là tốt. Như tôi đã nói hồi nãy là chỉ trong vòng 6 tháng thì mình kéo được khoảng 5.000 võ sinh. Từ hồi năm 2015 đến nay đó thì mình đã thành lập được Liên đoàn Võ thuật Việt Nam mình tại những quốc gia như là Maroc, như Algeria, như Tunisia, như Bồ Đào Nha. Mà ngày Chủ nhật đó mình cũng sẽ tiếp đón chủ tịch của liên đoàn Brazil, nghĩa là bên Nam Mỹ, đang thành lập liên đoàn Nam Mỹ. Trong đó sẽ có những nước như Venezuela, Bolivia, Brazil. Rồi quay lại bên Âu Châu đó thì mình biết là bây giờ mình cũng có liên đoàn võ Việt Nam mình tại Nga nè, tại Thụy Sĩ nè, tại Đức nè. Rồi anh em cũng đang tiến hành để thành lập một cái liên đoàn tại Italy. Nói chung đó thì cái sự phát triển là có thể là nó đi nhanh hơn cái hy vọng của anh em mình. Cái bước tới đó là mình sẽ tổ chức một cái championship, một cái cuộc thi đấu rất là lớn tại Âu Châu. Có thể là bên Pháp hoặc là bên Portugal. Năm 2018 tại Moscow sẽ có một World Championship lần 2 tổ chức tại Nga. Và sẽ tụ họp hết những cái xứ Âu Châu và Nam Phi Châu và Việt Nam sẽ cũng sẽ cử một cái đoàn để đến tham dự.
Xin cảm ơn võ sư Nguyễn Công Tốt. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
RFI.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp quý thính giả trong chương trình ngày mai với một điểm báo của Minh Anh và tạp chí kinh tế cách mạng công nghệ kỹ thuật số trong lĩnh vực nông nghiệp, phóng sự của Thanh Hà tại hội chợ nông nghiệp Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loạt. Bắc Triều Tiên phóng một loạt tên lửa tầm xa, Mỹ Nhật Hàn lên án, thượng đỉnh châu Âu thu hẹp tìm giải pháp củng cố liên hiệp, Donald Trump đòi mở điều tra Obama nghe lén điện thoại, không khí kỳ thị đang gia tăng tại Hoa Kỳ, Tổng thống Holland được cảnh báo chiến thuật tuyên truyền của Nga như thời Liên Xô cũ, mỗi ngày một sự kiện, chính sách cải cách kinh tế Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nói một đàng làm một nẻo.